nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, nỗi bất hạnh của trưởng ban an ninh thôn. Bài viết của phóng viên Minh Huệ đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 6 tháng 1 năm 2023. Ghi chú của biên tập viên: trong cả văn hóa phương Tây và phương Đông, thiện ác hữu báo là đạo lý nhân quả được thừa nhận rộng rãi, hàm ý là đến cuối cùng thì ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Đặc tính cơ bản của pháp luân công là chân, thiện, nhẫn. Vũ trụ sẽ phúc báo cho những ai có hành vi phù hợp với những đặc tính này, còn những hành vi như đánh đập, tra tấn và sát nhân sẽ phải chịu báo ứng. Nói cách khác, làm việc thiện sẽ được thiện báo, còn làm việc ác sẽ bị ác báo. Những bài viết như thế này có thể xem như một lời nhắc nhở thiện ý về đạo lý thiện ác hữu báo, để cảnh tỉnh những người có hành vi sai trái. Tôi là một học viên Pháp Luân Công 75 tuổi ở tỉnh Sơn Đông. Trong nhiều năm qua, tôi đã phân phát tài liệu và dán áp phích trong thôn của mình để nhiều người biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn tu luyện này. Vài năm trước, tôi phát hiện có nhiều tấm áp phích mà tôi dán đã bị ai đó xé bỏ. Để tìm ra ai đã làm điều đó, tôi dán một tấm trên cửa sổ của mình. Sáng hôm sau, tôi bắt gặp trưởng ban an ninh của thôn đang cố gắng gỡ bỏ tấm áp phích đó. Tôi nói với ông ấy, hóa ra chính ông là người đã xé những tấm áp phích của tôi à. Mặc dù trước đó tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ta, nhưng tôi nhắc ông ấy một lần nữa rằng mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Khi Pháp Luân Công đang bị bức hại nghiêm trọng như vậy, bất kỳ ai hỗ trợ cho cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản đều sẽ phải chuốc nghiệp to lớn cho chính bản thân họ. Trưởng ban an ninh dường như đã hiểu, ông ấy đưa tay ra và nói rằng cách đây không lâu các ngón tay của ông ấy đã bắt đầu mơ mù và có lẽ đó là quả báo vì đã xé các tấm áp phích. Sau một thời gian, tôi nghe hàng xóm nói rằng vợ của trưởng ban an ninh đó bị bệnh phổi nặng và ông ta phải vay tiền để trả viện phí cho bà ấy. Ông ta đã nghỉ việc và nói rằng sau này sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để bức hại Pháp Luân Công nữa. Bài chia sẻ thứ hai, đội trưởng đội an ninh nội địa huyện Long Lâm ở tỉnh Quảng Tây nhiễm Covid tử vong. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Quảng Tây đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 26 tháng 1 năm 2023. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, ông Lý Thiệu Văn, đội trưởng của đội an ninh nội địa huyện Long Lâm, tỉnh Quảng Tây, đã tử vong vì Covid-19. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông ta đã rất tích cực thi hành mệnh lệnh của tỉnh Quảng Tây và thành phố Bách Sắc, nơi quản lý huyện Long Lâm bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Các biện pháp bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Long Lâm bao gồm bắt giữ, giam cầm, đột nhập vào nhà, sách nhiễu và xây dựng các bằng chứng giả để kết án các học viên. Ví dụ như, trong thời gian diễn ra kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Toàn quốc, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, còn được gọi là Lưỡng hội, ông Lý thường cho bắt giam các học viên Pháp Luân Công ở trại tạm giam để ngăn chặn họ giảng chân tướng về cuộc bức hại cho công chúng. Khi các học viên giảng chân tướng Pháp Luân Công với ông Lý và rằng tự do tín ngưỡng là quyền hợp pháp được hiến pháp bảo vệ, ông ta đã trơ trẽn phớt lờ. Ông ta thường phách lối nói với các học viên, nếu không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, các vị sẽ phải ân hận đấy. Và tôi không tin vào nhân quả báo ứng. Đó thật vớ vẩn. Ông ta không ngừng bức hại các học viên, trong đó có bà Trần Bồi Châu, vốn là một người phụ nữ tàn tật đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2006. Sau đó ông Lý đã bị ung thư vòm họng, căn bệnh đã hành hạ ông ta với những cơn đau khủng khiếp. Mặc dù ông đã khám chữa tại các bệnh viện lớn ở Nam Ninh và Bách Sắc, nhưng đều vô ích. Ông ta gầy trơ xương và vô cùng thống khổ. Ông muốn nghỉ hưu non mà không được chính quyền cho phép. Cuối cùng, ông ta đã tử vong sau khi nhiễm COVID. Ông Lý Thiệu Văn ra sức bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đối xử với con cái cũng không tốt. Vào ngày chôn cất ông ta, con gái ông ta đã vội vã rời Long Lâm trở về Bách Sắc, để lại vợ ông ta cô đơn lẻ loi một mình. Nghe nói cô ấy vội đi như vậy là vì sợ nhiễm virus Trung Cộng. Thật đáng buồn thay. Các học viên Pháp Luân Công chúc mọi người có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Chân thành hy vọng những nhân viên các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những ai vẫn đang tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, hãy lắng nghe chân tướng từ các học viên Pháp Luân Công, nhận ra sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Thần Phật sẽ tẩy tịnh những độc tố mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rót vào các vị, và các vị sẽ có được một tương lai tươi sáng. Những ai đi ngược lại lương tri của mình mà bức hại các công dân lương thiện vô tội thì rất khó có thể thoát khỏi sự báo ứng. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.